bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày trang viết cuối cùng của Linh Mục Chân Tín. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 9 câu 27 đến câu 31. Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy? Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Quay chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi đại giáo đường tại thành phố Florence, bên Italia, là một trong những công trình kiến trúc đặc biệt. Ngôi đại giáo đường này có một vòm cầu lớn ở trên nóc. Vòm cầu này có một lỗ nhỏ bằng kính. Kiến trúc sư Filippo Fulminati đã tính toán để cho ánh sáng mặt trời chỉ chiếu vào lỗ nhỏ kia mỗi năm một lần, vào ngày 21 tháng 6 mà thôi. Ánh sáng này chiếu xuống một miếng bạc được gắn trên nền của ngôi giáo đường. Nếu đúng vào ngày 21 tháng 6 hàng năm, tức là ngày hạ chí, ánh sáng mặt trời không chiếu qua lỗ nhỏ ở trên vòm cầu rồi dọi xuống miếng bạc ở trên nền, thì điều đó có nghĩa là ngôi giáo đường đã bị nghiền. Sở dĩ kiến trúc sư Fulminati đã phải thiết trí như thế là vì ngôi giáo đường này được xây dựng trên một nơi mà trước kia là một bãi sình lầy. Với lối thiết trí trên đây, người ta có thể biết được độ nghiêng của ngôi giáo đường để mà sửa chữa. Quý vị và các bạn thân mến, phần phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về đề tài Chúa là ánh sáng. Hình ảnh Chúa là ánh sáng, chúng ta thấy không chỉ xuất hiện trong Tân Ước mà ngay cả thời Cũ Ước, hình ảnh này đã được sử dụng. Tác giả của Thánh Vịn 26, Thánh Vịn được phụng vụ chọn làm đáp ca sau bài đọc thứ nhất hôm nay đã viết: Chúa là ánh sáng, là đấng cứu độ tôi còn sợ chi ai. Như chúng ta biết, theo sự bố trí của phụng vụ lời Chúa, thì phần bài đọc là phần Chúa nói với dân Ngài, còn phần đáp ca là phần dân thưa lại với Chúa. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tiên tri Isaiah nói về thời đại của Đấng Cứu Thế. Trong thời đại ấy, người điếc sẽ được nghe lời sách thánh, và từ trong bóng tối, người mù sẽ được sờn thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Đấng Thánh của Israel. Như thế, thì đoạn sách tiên tri Isaiah ở trên đây là một lời tiên báo, và đồng thời cũng là một lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Trước những lời hứa đầy khích lệ đó, dân Chúa đã xưng tụng Ngài là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ. Như chúng ta biết, tiên tri Isaiah đã đưa ra những lời tiên báo này vào lúc mà dân Chúa đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Càng phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, càng có những nhu cầu cấp thiết, càng gặp những đau khổ lớn lao, càng có những cảm xúc nóng bỏng, thì lời cầu xin càng thống thiết, khát vọng đổi mới càng mạnh liệt. Tâm trạng khát khao Đấng Cứu Thế của dân Chúa cũng giống như tâm trạng của hai người mù trong đoạn tin mừng hôm nay nói tới. Theo quan niệm thông thường, thì mù và câm điếc, đó là hai khuyết tật đáng thương nhất. Vì thế, khi thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa hai người mù ở đây, Thánh sử Matthew đã ghi, có hai người mù chạy theo Chúa và lớn tiếng rằng, hỡi con vua David, xin thương xót chúng tôi. Hai chi tiết trong lời tường thuật ở đây nói lên khát vọng lớn lao của hai anh mù. Chạy theo Chúa, mù không thấy đường, vậy mà đã liều lĩnh chạy theo Chúa Giêsu. Kêu lớn tiếng, đây là dấu chỉ nói lên nhu cầu bức thiết của hai anh mù. Nhu cầu ấy đã được bày tỏ cụ thể bằng lời van xin. Xin thương xót chúng tôi. Lời van xin này của hai anh mù thật là xúc tích. Trước hết, nó nói lên sự ý thức về tình trạng mù lòa của hai anh. Đồng thời, nó cũng nói lên khát vọng được sáng mắt. Tiếp đó, nó còn nói lên tính cách tế nhị của việc xin. Hai anh đã không xin, xin Ngài cho chúng tôi được thấy, mà các anh chỉ dám xin. Xin thương xót chúng tôi. Hình thức để Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với hai anh mù này, có thể có nhiều cách, và một trong những cách ấy là cho các anh được sáng mắt. Nhưng những người xin đã không nói ra cách này, bởi nếu nói ra thì có khác nào là các anh đã lên kế hoạch cho Chúa, và như thế ít nhiều gì cũng giới hạn quyền lựa chọn cách thức xót thương. Do đó, hình như các anh để cho Chúa toàn quyền định đoạt về cách thức mà Ngài tỏ lòng thương xót. Đây là một cách xin rất khôn ngoan, tế nhị. Đồng thời, đây cũng là một cách để xưng tụng quyền năng lớn lao của Chúa. Trước khát vọng được bày tỏ một cách tế nhị và khôn khéo đó của hai anh mù, Chúa Giêsu đã thỏa mãn cho hai anh, nghĩa là cho hai anh được sáng mắt. Nhưng để được như thế, Chúa Giêsu đã đòi hỏi hai anh phải tin. Vì thế mà Ngài mới hỏi hai anh, các anh có tin rằng ta có thể làm được việc đó hay không? Câu hỏi này của Chúa Giêsu xem ra như có vẻ dư thừa, bởi vì nếu không tin rằng Ngài có thể làm cho các anh được sáng mắt, thì hai anh đã chẳng kêu xin, xin thương xót chúng tôi. Nhưng thực ra thì câu hỏi đó không dư thừa, bởi vì khi lớn tiếng kêu xin thương xót chúng tôi, lúc đó hai anh chỉ nghĩ đến mình thôi. Các anh thấy, các anh cần được sáng mắt, nên các anh xin. Chúa Giêsu đã nắm lấy ngay cơ hội đó, để hướng các anh về với chính Ngài bằng cách đặt câu hỏi. Các anh có tin rằng, ta có thể làm được việc ấy hay không? Và khi hai anh trả lời, thì tức khắc phép lạ xảy ra. Lúc ấy, không những hai anh đã được mở con mắt thể xác, để nhìn thấy những sự vật chung quanh, mà các anh còn được mở cả con mắt đức tin, để nhìn thấy Chúa Giêsu là một Thiên Chúa quyền năng. Lúc ấy, chính là lúc ánh sáng của Thiên Chúa thực sự chiếu vào hai anh để sửa lại tình trạng lệch lạc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng ta cũng hãy cầu xin thương xót chúng con, để Chúa chiếu ánh sáng thần thiên của Ngài vào tâm hồn chúng ta, hầu cho chúng ta thấy được những lệch lạc nơi đền thờ tâm hồn của chúng ta mà sửa chữa. Chỉ khi đó, chúng ta mới sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa vọng, mùa trông đợi Chúa đến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình những trào lưu làm biến thái các quyền con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, dành cho 40 tham dự viên khoa học toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiến hành tại Roma, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Turkson, người Ghana. Nói lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn xã hội của Hội Thánh như là một điều thuộc về sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, và vì thế cũng cần phải coi trọng đạo lý này đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nói, khi đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của người trong đời sống bản thân và cả trong các quan hệ xã hội, chúng ta trở thành những người mang một nhân sinh quan cũng như quan niệm về phẩm giá, tự do, đặc tính liên chủ thể của con người, được dư đậm với chiều kích siêu việt theo chiều ngang cũng như chiều dọc. Nền tảng của ý nghĩa của các quyền lợi của con người cũng tùy thuộc một nền nhân loại học toàn diện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong điển tượng đó, các quyền lợi và nghĩa vụ của con người không phải chỉ có một nền tảng duy nhất là ý thức xã hội của các dân tộc, nhưng trước tiên chúng tùy thuộc luật luân lý tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Vì thế xét cho cùng, chúng tùy thuộc sự thật về con người và về xã hội. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tuy việc bảo vệ các quyền con người đã đạt được những tiến bộ lớn trong thời đại ngày nay, nhưng nền văn hóa hiện thời chịu ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa duy lợi ích và một thứ chủ thuyết duy kinh tế do các chuyên gia điều khiển. Chúng có xu hướng làm giảm giá trị con người. Con người được quan niệm như một hữu thể lỏng, không có thực chất trường kỳ. Tuy con người chìm đắm trong một mạng vô biên các quan hệ và thông tin, nhưng điều nghịch lý là con người ngày nay là một hữu thể bị cô lập lẻ loi vì dẫn dưng đối với quan hệ cấu thành hữu thể người, vốn là căn cội của mọi quan hệ khác. Quan hệ cấu thành ấy là quan hệ với Thiên Chúa. Con người ngày nay chủ yếu chỉ được xét dưới khía cạnh sinh học, hoặc như một tư bản nhân sự, một nguồn lực trong một hệ thống sản xuất và tài chính đứng trên nó. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác rằng, một đàn người ta tiếp tục tuyên xưng phẩm giá con người, nhưng đàn khác, các ý thức hệ mới, như ý thức hệ duy lạc thú và ích kỷ, về các quyền tính dục và quyền sinh sản, hoặc ý thức hệ của một chủ thuyết duy tư bản tài chánh luật rừng, đè nặng trên chính trị và làm biến thái cơ cấu kinh tế thực sự. Chúng góp phần coi công nhân viên và lao công của họ như những thiện ích hạng nhỏ và làm băng hoại những nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ vũ lập trường đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đề ra, đề nghị thành lập một thẩm quyền quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kiến tạo một cộng đồng thế giới với một thẩm quyền tương ứng, được hướng dẫn nhờ tình yêu thương đối với công ích của gia đình nhân loại. Vấn đề này cũng là chủ đề khóa học hiện nay của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong số các tham dự viên có 6 hồng y, 6 giám mục và 8 giáo dân thành viên của hội đồng. Trong ngày họp đầu tiên, các tham dự viên đã nghe Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, tường trình về hoạt động của hội đồng trong thời gian qua. Trong những ngày kế tiếp, các tham dự viên đặc biệt bàn về đề tài quyền đính chính trị và quyền tài phán hoàn cầu trong viễn tưởng kinh tế. Đây là điều các vị giáo hoàng gần đây vẫn cổ võ. Thiên giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Caritas Việt Nam nhóm hội nghị thường niên năm 2012. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, Caritas Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc với chủ đề Thực thi bác ái trong tinh thần liên đới và bổ trợ. Tham dự hội nghị có 4 vị giám mục là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam; Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội; Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội. Có 80 tham dự viên là các cha giám đốc, phó giám đốc Caritas thuộc 26 giáo phận, các tu sĩ và chuyên viên xã hội. Tòa Giám mục Xuân Lộc đang hoàn thiện những cơ sở mới để chuẩn bị hội nghị FABC. Ban tổ chức đón tiếp ân cần, phục vụ tận tình chu đáo. Các tham dự viên có dịp gặp gỡ nhau và sống hiệp thông trong các giờ đạo đức của thánh lễ, kinh phụng vụ, chầu thánh thể, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Chính khi tìm về nguồn tình yêu nơi Thiên Chúa, các thành viên gia đình Caritas Việt Nam cảm nhận được sức sống kỳ diệu, liên kết tất cả trong nhiệm thể Chúa Kitô và kiếm múc được sức mạnh cho những hoạt động diễn tả tình yêu này. Trong những văn khai mạc ngày 28 tháng 11, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh khai mạc khóa tập huấn liên đới và bổ trợ tại hội trường Tòa Giám mục. Ngài chia sẻ: Thiên Chúa yêu thương chúng ta ra sao thì chúng ta cũng được mời gọi yêu thương anh em như vậy. Khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong ơn gọi phục vụ, thì dẫu có phải hy sinh như các vị tử đạo, chúng ta vẫn sống hạnh phúc. Chúng ta hãy sống và thông truyền niềm hạnh phúc được làm người, được làm con Thiên Chúa, được phục vụ Chúa và anh chị em. Cha Vinh Sơn, Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam, chào đón những tham dự viên và cầu chúc hội nghị diễn ra tốt đẹp. Hy vọng sẽ đem lại những hoa trái cho công việc phục vụ tại các giáo phận. Sáng ngày 29 tháng 11, trong thánh lễ khai mạc, Đức Cha Đa Minh đã chia sẻ rằng, mệnh lệnh truyền giáo mà Chúa Kitô phục sinh trao cho các môn đệ là các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Cốt lõi tin mừng mà Chúa Kitô truyền cho các môn đệ rao giảng đó là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để những ai tin vào Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Tin vào Chúa Kitô, tuân giữ mọi điều Người truyền dạy, không gì khác hơn là đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của mình và thể hiện cách cụ thể qua tình yêu thương dành cho anh em đồng loại. Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Đó là giới răn lớn nhất. Giới răn thứ hai cũng giống như vậy, là ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai giới răn ấy. Thánh Gioan quả quyết rất mạnh rằng, ai không yêu mến anh em mà nó trông thấy được, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa đấng nó không trông thấy. Caritas chúng ta hiện diện giữa anh em đồng loại để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, đói nghèo về vật chất và tinh thần. Những người chúng ta đang học hỏi về liên đới và bổ trợ, cũng như tất cả học thuyết xã hội của giáo hội, đều nhằm giúp chúng ta hiểu được giáo huấn và gương sáng của Chúa Kitô trong các chiều kích sâu xa và rộng lớn của nó, để giúp cho công tác Caritas ngày càng được hoàn bị và hữu hiệu hơn. Đến lượt chúng ta cũng phải giúp cho những người khác hiểu biết được những giáo huấn phong phú đó. Đức Thánh Cha Benedicto đã khai mở năm đức tin cho toàn thể giáo hội. Ngài mời gọi mỗi tín hữu nghiêm túc xét lại giáo huấn và gương sáng của Chúa về tất cả những điều phải tin và phải thực hành, để mỗi người biết canh tân đời sống đức tin của chính mình. Xin cho năm đức tin của giáo hội gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, bắt đầu nơi mỗi người chúng ta. Cha Vinh Sơn, Vũ Ngọc Đồng báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua của văn phòng và những mối tương quan với các ủy ban, các tổ chức bác ái trong nước cũng như ngoài nước. Ba đại diện của Caritas giáo tỉnh cũng cho thấy những điểm sáng và cả những khó khăn trong hoạt động tại mỗi giáo phận đặc thù. Caritas Việt Nam cần phải quan tâm đào tạo năng lực cho các nhân viên và thúc đẩy mở rộng các hoạt động nhằm phục vụ người nghèo dưới nhiều hình thức đa dạng. Tin về Đại hội FABC tại Việt Nam. Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc nói rằng, sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á sẽ hỗ trợ nhau cách hữu hiệu hơn trong việc loan báo tin mừng. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa tin về cuộc trao đổi giữa phóng viên trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam với Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, về hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Được biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, đi dự hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC. Sau đây chúng ta hãy nghe Đức Cha Phaolô chia sẻ về chủ đề cũng như nội dung chính của hội nghị lần này như sau. Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần này, vì là kỷ niệm 40 năm thành lập và quy chế được Tòa Thánh Vatican phê chuẩn vào năm 1972, nên đã chọn chủ đề FABC kỷ niệm 40 năm, đáp lại những thách đố tại châu Á. Hội nghị sẽ nhìn lại các sinh hoạt và đường lối đã vạch ra trong 40 năm qua và chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, cố gắng phân định các dấu chỉ của thời đại và cầu nguyện xin ơn khôn ngoan, cùng nhau suy nghĩ trong cái nhìn đức tin về bối cảnh mục vụ hiện nay tại châu Á và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội suy nghĩ về cách thức đáp ứng những thách đố trên bình diện mục vụ, xin ơn quảng đại và can đảm. Sau cùng, hội nghị muốn nói lên sự quyết tâm dấn thân mới mẻ và quyết liệt hơn cho giáo hội tại Á Châu. Đức Cha Phaolô cho biết về bài tham luận của mình trong hội nghị như sau. Bài tham luận của tôi dựa trên số 5 của phần A là phần nhìn lại hoạt động và đường hướng của FABC trong 40 năm qua, và trên số 17 của phần B tức phần bàn về sự phân định các dấu chỉ của thời đại. Số cùng nói qua về sinh hoạt của các thành phần dân chúa tại Việt Nam. Trong phần đầu, ngoài việc nhắc lại đường lối đối thoại theo ba hướng mà FABC đã đề ra ngay từ khi mới thành lập là hướng về người nghèo, hướng về các nền văn hóa, hướng về các tôn giáo, tôi có đề nghị nên cùng nhau suy nghĩ về một hướng thứ tư là đối thoại với xã hội vô thần duy vật. Tôi có nhắc tới sự hướng dẫn tích cực của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp các giám mục Việt Nam đi viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô vào năm 2009. Trong phần thứ hai, tôi nhắc lại số 17, đề cập đến một văn hóa mới đang lan rộng tại châu Á và làm đảo lộn những giá trị cổ truyền do ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa tạo ra một não trạng duy thế tục, duy vật, duy hưởng thụ, duy tương đối. Trong thực tế hiện nay, não trạng này cũng khá phổ biến ở Việt Nam, giống như ở nhiều nước Á Châu khác. Não trạng này nếu không được lưu ý kịp thời, có thể làm xoáy mòn các niềm tin tôn giáo và ngay cả đời sống đức tin Kitô giáo. Trong phần thứ ba, tôi đề cập tới những nỗ lực của giáo hội tại Việt Nam, tiêu biểu là Đại hội Dân Chúa năm 2010, một cố gắng nhìn lại của giáo hội tại Việt Nam để hướng tới việc sống đức tin sâu xa hơn trên cả ba bình diện, mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, để làm chứng cho tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa trên quê hương đất nước Việt Nam và tất cả những nơi mà có người Việt Nam Công giáo hiện diện. Cuối cùng, Đức Cha Phaolô chia sẻ ước mong của Ngài như sau. Cũng như một số Đức Cha Việt Nam khác, tôi mới biết FABC vì từ trước đến nay chúng tôi ít có dịp giao lưu, nhưng lần này tôi hy vọng sẽ là một sự bắt đầu mới của giáo hội tại Việt Nam, hội nhập vào khu vực Á Châu. Một sự hội nhập rất cần thiết, vì rõ ràng Việt Nam là một quốc gia Á Châu, dân tộc Việt Nam là một dân tộc Á Châu. Chắc chắn, chúng ta có rất nhiều điểm chung với các giáo hội chị em tại Á Châu. Sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á sẽ làm cho giáo hội trở nên năng động hơn, vui tươi hơn và hỗ trợ nhau cách hữu hiệu hơn trong việc loan báo tin mừng cho chư dân và việc tân phúc âm hóa. Tôi tin vào cái nhìn tiên tri của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Chúng ta hãy mạnh dạn giới thiệu gương mặt Chúa Giêsu cho các dân tộc Á Châu, cho các nền văn hóa Á Châu. Chắc chắn Ngài sẽ thu phục được những con người Á Châu, vì chính Ngài cũng là một người Á Châu như mọi người Á Châu chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta thần khí phục sinh của Ngài, và càng ngày sẽ càng có thêm người được chia sẻ tình yêu và sự sống của Ngài. Ngài sẽ đẩy lùi nền văn hóa sự chết khỏi lục địa Á Châu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày trang viết cuối cùng của Linh Mục Chân Tín.
Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều hôm ngày 3 tháng 12 năm 2012, cô Thảo, người cháu gọi cha Chân Tín bằng ông, người trực tiếp chăm sóc cho cha Chân Tín vài tháng cuối cùng này, đã chuyển cho truyền thông dòng chữ Cô Thế trang viết cuối cùng của cha Chân Tín. Theo cô Thảo, cha Chân Tín muốn trang viết cuối cùng này của Ngài được đọc thay cho điếu văn tiễn biệt Ngài, nhưng dòng chữ Cô Thế Việt Nam không có tiền lệ đọc điếu văn cho các linh mục tu sĩ dòng chữ Cô Thế qua đời, nên điều đó không thể thực hiện. Xét thấy nội dung trang viết cuối cùng của Ngài đề cập đến một vấn đề có liên quan trực tiếp với Ngài và anh em cộng sản, mà từ sau năm 1975 cho đến nay, nhiều người vẫn nói ra nói vào, thêm đủ thứ mắm muối, mặc dù không biết rõ sự thật. Nên trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trang viết cuối cùng này, trích lại từ trang mạng của dòng chữ Cứu Thế Việt Nam đến toàn thể công luận để mọi người được tồn. Cha Trần Tín đã viết như sau. Các bạn thân mến, năm nay tôi đã 92 tuổi, với những cơn bệnh nặng, chắc tôi không qua khỏi đe dọa đó. Tôi muốn gửi đến các bạn vài hàng để nói lên lập trường của tôi trong thời gian qua, có nhiều sự hiểu nhầm trong sự đấu tranh của tôi. Có người cho đến giờ này vẫn nghe tôi theo Cộng sản, nhưng thật sự ra niềm tin của tôi vào Giáo hội Công giáo luôn luôn vững bền. Sau khi tôi lấy tiến sĩ thần học ở Roma vào năm 1953, tôi được bề trên cử dạy môn thần học ở Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Tôi đã hết sức giúp sinh viên nắm vững giáo lý của giáo hội. Sau đó tôi về Sài Gòn lo việc tòa báo chí Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Vì cộng đồng Vatican II sắp đến, nên bề trên muốn tôi giúp giáo dân nắm vững thần học của cộng đồng Vatican II. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vào một lúc nào đó, cha giám tịnh Trần Tự Nhãn nhận thấy những tư tưởng của tôi về cộng đồng có vẻ quá cao đối với giáo dân xưa nay quen đọc báo đạo đức. Do đó, ngài chuyển báo Đức Mẹ Hằng cứu giúp cho một linh mục khác. Từ đó, tôi lập tờ báo đối diện để người tín hữu nắm được những điều cần thiết để đối diện với vấn đề hiện tại, đặc biệt vấn đề cộng sản. Vào năm 1961, cuộc đấu tranh giữa quốc gia và cộng sản tăng dần. Sinh viên công giáo nổi lên chống đối chế độ quốc gia, đòi hỏi những quyền lợi của họ, và cuộc đấu tranh trở nên gay gắt. Một số sinh viên đã bị bắt và bị tra tấn. 8 linh mục, trong đó có tôi, điều tra cẩn thận những cuộc tra tấn dã man. Nền chế độ quốc gia lên án chúng tôi, cho rằng chúng tôi ủng hộ cộng sản. Nhưng thật sự, chúng tôi là những người quốc gia đòi hỏi một chế độ tự do. Do đó mà chúng tôi lên án cuộc bắt bớ tra tấn đấu tranh vì con người. Dù nay chúng tôi mang tiếng là ủng hộ cộng sản, cuộc đấu tranh giữa sinh viên và nhà nước quốc gia kéo dài hàng tháng. Và tờ báo đối diện của chúng tôi theo dõi rất kỹ về cuộc đấu tranh này, và chúng tôi luôn bảo vệ sinh viên. Lẽ dĩ nhiên trong số sinh viên đó có người cộng sản, nhưng tôi binh vực con người khi cuộc đấu tranh giữa sinh viên và quốc gia đã ngã ngũ, và cuộc đấu tranh giữa quốc cộng đã ngã ngũ, quân đội Bắc Việt đã bao vây khắp nơi, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức vào ngày 28 tháng 4, tướng Dương Văn Minh lên cầm quyền, tôi cùng một số anh em được xem là thành phần thứ ba, không theo cộng sản cũng không theo quốc gia. Do đó mà chiều ngày 29 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đã gửi một phái đoàn của chính phủ vào sân bay Tân Sơn Nhất để thương thuyết nhưng không thành công. Vào chiều 29 tháng 4, tôi vào dinh của Tổng thống yêu cầu thả tự do cho tù nhân chính trị để tránh những cuộc xô xát trong những ngày cuối chiến tranh. Tướng Dương Văn Minh cho tôi hay đã thả tù vào buổi sáng. Tướng Dương Văn Minh khẩn khoản này xin tôi với luật sư Trần Ngọc Liên và giáo sư Châu Tâm Luân vào Tân Sơn Nhất một lần nữa để thương thuyết với chính quyền Bắc Việt. Vào lúc 6 giờ chiều, ba anh em chúng tôi thấy nguy hiểm, nhưng vì hòa bình, ba anh em chúng tôi treo cờ trắng trên xe hơi đi vào Tân Sơn Nhất. Lúc đó tình hình rất căng, chúng tôi có thể bị bộ đội và lính quốc gia bắt trên đường vào Tân Sơn Nhất. Dù vậy, chúng tôi cũng liều đi với cờ trắng. Trên đường đi bị chặn nhiều nơi, nhưng chúng tôi có giấy của tướng Dương Văn Minh giới thiệu vào thương thuyết với chính quyền Bắc Việt. Lúc chúng tôi vào đó, một trung tá Bắc Việt đón chúng tôi và hỏi lý do phái đoàn này vào gặp với giấy giới thiệu của tướng Dương Văn Minh. Họ biết chúng tôi là thành phần thứ ba, và trung tá đưa chúng tôi xuống hầm cấp cứu của bộ đội. Ở đó, tướng Tuấn của Bắc Việt đến gặp chúng tôi. Họ hỏi lý do và họ cho biết cuộc thương thuyết đã chấm dứt đến nơi rồi. Chúng tôi liền cho họ biết tình hình quân sự của chính quyền Sài Gòn đã quá tồi tệ. Các tướng lãnh từ sáng sớm đã bay ra ngoại quốc. Do đó, chúng tôi yêu cầu bộ đội Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn như ý định của nhà nước Bắc Việt. Vì lý do cuộc chiến tranh không thể chấm dứt, nên yêu cầu bộ đội Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn, phá hủy cơ sở và giết dân vô tội. Báo cáo của chúng tôi trước tướng Tuấn gọi ra đại tướng Võ Nguyên Giáp là bộ trưởng quốc phòng, hỏi ý kiến tướng Võ Nguyên Giáp, cuối cùng đồng ý không theo kế hoạch cũ bắn phá Sài Gòn, nhưng chỉ bắn qua loa rồi cho bộ đội vào thành phố, như vậy tránh được sự đổ nát và chết chóc. Sau khi biết tin chắc chắn và quyết định đó của tướng Giáp, bà làm chúng tôi xin phép về Sài Gòn. Thế nhưng tướng Tuấn cho hay, chính lúc đó bộ đội xâm nhập Tân Sơn Nhất và phát pháo của Việt Cộng vào Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho cuộc xâm nhập của bộ đội. Bà làm chúng tôi phải ở lại trong hầm đến lúc tiếng súng ngừng. Anh em chúng tôi xin rút về Sài Gòn thì được biết bộ đội xâm nhập vào Tân Sơn Nhất. Do đó chúng tôi ở lại trong hầm cho đến chiều ngày 30 tháng 4 năm 75. Khi thấy hình ảnh của tôi trong Tân Sơn Nhất ngày 30 tháng 4, nhiều người nghĩ rằng tôi vào đó để rước Cộng sản về Sài Gòn. Mãi đến ngày hôm nay, nhiều người còn nghĩ như vậy. Thực ra, chính ba anh em chúng tôi được chính quyền Sài Gòn gửi vào gặp Việt Cộng, và nhờ đó, chúng tôi đã cứu Sài Gòn khỏi nạn bom đạn chết chóc, chứ đâu có phải chúng tôi theo Cộng sản. Mà sau khi Cộng sản nắm chính quyền toàn quốc, qua báo chí và hoạt động, tôi luôn luôn chống đối những biện pháp vô nhân đạo của Cộng sản. Đặc biệt vào tuần thánh, mùa chay năm 1990, tôi giảng ba bài sám hối đặc biệt chống lại đường lối của Cộng sản. Do đó Cộng sản nghi rằng tôi bắt đầu vận động một cuộc lật đổ chế độ Cộng sản ở miền Nam, và tôi đã bị lưu đày ra ở Cần Giờ 3 năm. Cho đến ngày anh ruột tôi là cha Phaolô Nguyễn Văn Cơ chết ở Nha Trang, tôi mới được thả về để chịu tang anh tôi. Và từ ngày trả tự do về Sài Gòn, tôi vẫn dùng hoài bút chống lại đường lối của Cộng sản. Nói như vậy để thấy rằng, tôi không bao giờ chạy theo Cộng sản, ủng hộ đường lối của Cộng sản. Tôi cũng một lòng trung thành với giáo hội, và cho đến giờ này, trên giường bệnh, tôi vẫn tiếp tục chống lại chế độ Cộng sản và bình vực giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những trang viết cuối cùng của Linh Mục Trần Tiến. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi thường khẳng định, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Nói đến luân lý là nói đến nhân cách. Có những chọn lựa và quyết định thể hiện và nâng cao nhân cách, nhưng cũng không thiếu những chọn lựa và quyết định chối bỏ hay hạ giảm nhân cách. Là người hay không là người, tất cả những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý luôn luôn chạm đến sự chọn lựa cơ bản ấy. Chúng ta không chỉ tự đặt ra câu hỏi, trong hoàn cảnh cụ thể này tôi phải làm gì? Sâu xa hơn, câu hỏi cơ bản hơn cả phải là tôi phải là gì? Nghĩa là tôi phải là người như thế nào? Mỗi một chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý đều là một khẳng định hay chối bỏ nhân cách. Sống cho phải đạo làm người không phải là chuyện dễ. Trong các thứ học của con người thì học làm người hẳn phải là điều cam go nhất. Chính vì thế mà người tín hữu Kitô trong cố gắng sống cho phải đạo làm người luôn cảm thấy cần được hướng dẫn. Điểm tựa đáng tin cậy nhất mà họ luôn dựa vào để sống cho phải đạo làm người một cách cụ thể, để làm những chọn lựa và quyết định luân lý cho đúng đắn, là Kinh Thánh. Nhưng bởi vì Kinh Thánh phải được dẫn giải để hiểu và sống, cho nên họ cần đến giáo huấn của giáo hội. Nói đến giáo huấn của giáo hội là nói đến quyền bính của giáo hội, mà nói đến quyền bính là nói đến vân phục. Ngày nay, đứng trước một số vấn đề đương đại, người tín hữu Kitô có lúc cảm thấy bị giằng co giữa một bên là giáo huấn và quyền bính của giáo hội, và một bên là lương tâm của họ và xu thế của thời đại. Trong tư thế ấy, làm những chọn lựa và quyết định luân lý là điều vô cùng đau đớn. Hiện nay đang có một số vấn đề khiến nhiều người cảm thấy bị xô xé giữa lương tâm và quyền bính của giáo hội. Trong lĩnh vực tính dục, phá thai và kiểm soát sinh sản là hai vấn đề nổi cộm hơn cả. Điều này đúng cho các tín hữu Kitô tại những nước tiên tiến. Kinh nghiệm và thực hành của nhiều người đi ngược lại với giáo huấn chính thức của giáo hội, được trình bày trong thông điệp sự sống con người của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, ban hành hồi năm 1968. Ngày nay, cuộc tranh luận về hành động phá thai diễn ra không riêng gì giữa giáo hội và luật các quốc gia, mà ngay cả bên trong giáo hội. Phá thai là một thí dụ điển hình cho thấy đối với một số tín hữu Kitô hiện đang có xung đột giữa lương tâm và giáo huấn của giáo hội. Và đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới từ này. Phá thai là một hành động mà các tín hữu Kitô phải đương đầu về cả hai phương diện luân lý lẫn pháp luật. Trước hết, chúng ta hãy xét hành động này dưới khía cạnh luân lý. Trong giáo huấn chính thức của mình, giáo hội luôn luôn tỏ ra dứt khoát và rõ ràng về hành động phá thai. Trong số 51 của hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định như sau: sự sống con người phải được bảo vệ hết sức cẩn thận từ lúc được thụ thai. Phá thai và sát hại thai nhi là những tội ác bỉ ổi. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng lặp lại một lời kết án tương tự. Chúng ta cũng có thể đọc được một giáo huấn như thế trong thông điệp tin mừng sự sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và trong giáo huấn của tất cả mọi hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Riêng hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nơi mà luật pháp đã hợp thức hóa hành động phá thai, cũng đã mạnh mẽ lên tiếng như sau: sát hại những thai nhi vô tội là một tội ác không thể tả được, một tội ác nhằm đè bẹp những thành phần yếu kém hơn của gia đình nhân loại vì lợi ích của những kẻ mạnh. Lập trường mạnh mẽ trên đây của giáo hội được xây dựng trên niềm xác tín rằng sự sống con người bắt đầu từ lúc mới được thụ thai. Lập trường ấy cũng dựa trên sự hiểu biết và đề cao phẩm giá con người mà giáo hội luôn có. Đối với giáo hội, mỗi một con người có một giá trị và một phẩm giá độc nhất vô nhị vì được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc và được mời gọi đi vào cuộc sống viên mãn. Hai tiếng nhân vị hay con người hiện đang là đề tài tranh luận liên quan đến hành động phá thai. Thực tế, nhiều người lý luận rằng nếu thai nhi chưa phải là một nhân vị hay một con người thì nó không hay chưa có các quyền con người. Nhưng muốn hay không, điều không thể chối cãi được đó là sự sống con người bắt đầu từ lúc được thụ thai. Đó là một thực tại có sự sống chứ không phải một thây chết. Sự sống ấy là sự sống con người chứ không phải của bất cứ sinh vật nào khác. Tất cả những gì sự sống ấy cần là một môi sinh để phát triển. Sự sống này có giá trị và phẩm giá, do đó cần được tôn trọng như bất cứ sự sống nào đã sinh ra. trong truyền thống giáo hội Công giáo, thai nhi là một sự sống vô tội, do đó trực tiếp sát hại nó là điều không bao giờ được phép làm. Cất lấy sự sống của một thai nhi chỉ có thể được biện minh trong trường hợp bào thai bị giết một cách gián tiếp mà thôi, nghĩa là không được trực tiếp nhắm tới. Cụ thể là trường hợp tử cung của người mẹ bị ung thư. Việc giải phẫu, dù không trực tiếp nhắm đến việc sát hại thai nhi, có thể gián tiếp làm cho thai nhi chết. Nhưng dĩ nhiên, ngay cả trong những trường hợp tương tự, phân biệt thế nào là trực tiếp và thế nào là gián tiếp không phải là chuyện dễ làm. Nó đòi hỏi một sự cân nhắc rất cẩn thận. Từ trung cần phải có đủ lý do hay lý do chính đáng để tiến hành ngay cả một hành động được gọi là gián tiếp sát hại thai nhi. Truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận có những hoàn cảnh trong đó có thể cất lấy sự sống con người. Đó là trường hợp tự vệ, và điều thường được gọi là những cuộc chiến tranh chính đáng. Nhưng dựa vào truyền thống này, ngày nay, nhiều người có thể lý luận rằng phá thai chỉ được biện minh khi nào sự sống con người gặp nguy hiểm. Đẩy mạnh lý luận này, người ta có thể đi đến chỗ cho rằng, cho dẫu thai nhi là một sự sống, nhưng chỉ là một tế bào có thể thay thế được, và như vậy có thể tùy nghi hủy diệt. Nhiều người cho dẫu nhìn nhận thai nhi là một sự sống mới cần được tôn trọng và bảo vệ, nhưng lại cho rằng cần phải đặt quyền lợi của người mẹ và gia đình lên trên quyền của thai nhi. Cũng có những người tuy khẳng định rằng thai nhi là một con người đang thành hình, nhưng không nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm tuyệt đối của nó. Nói cách khác, nhiều người cho rằng trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, như khi người mẹ bị hãm hiếp chẳng hạn, sát hại thai nhi là điều có thể biện minh được. Ngược lại với tất cả lập trường trên đây, truyền thống Công giáo luôn luôn nhìn nhận giá trị và phẩm giá độc nhất vô nhị và bất khả xâm phạm của thai nhi trong mọi giai đoạn phát triển của nó. Và như vậy, trực tiếp sát hại thai nhi trong mọi giai đoạn của nó là điều vô luân. Với khẳng định trên đây của truyền thống Công giáo về hành động phá thai, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, tôi hát vì Ngài, bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu, tôi hát về Ngài. Ngài là sự sống của tôi, đời tôi ở trong tay Ngài. Qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp mối tình Giêsu. Giêsu, trái tim dịu hiền, biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến Giêsu. Đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng vị thánh giám mục Ambrosio. Ngài là một bậc thầy khôn ngoan và thông thái giảng dạy về đức tin Công giáo. Thánh Ambrosio chào đời vào năm 333 tại Gaul, nước Đức. Ngài thuộc dòng họ quý tộc và được hấp thụ một nền giáo dục hoàn hảo tại Roma. Lớn lên, Ambrosio được theo học khoa hùng biện và giáo luật. Ngài tỏ ra thông minh xuất chúng và đã đỗ đạt nổi tiếng, được triều đình đặt làm tổng trấn hai tỉnh của nước Ý và thị trấn Mila. Với tài học cao hiểu rộng, thánh nhân làm việc rất hiệu quả, được dân chúng thán phục và triều đình kính nể. Xảy ra lúc đó, Đức Giám mục Milan qua đời. Vị giám mục này theo phái Ario, nên khi chọn người kế vị, hàng giáo sĩ và giáo dân chia làm hai phe. Một phe quyết chọn người hoàn toàn công giáo, còn phe bên kia định đưa người theo giáo phái Ario lên. Hai phe tình chống nhau quyết liệt, nếu không dàn xếp kịp thời, có thể đưa đến đổ máu. Thế là Ambrosio, với tư cách là tổng đốc, đại diện cho triều đình đến can thiệp. Ngài khuyên mọi người bình tĩnh sáng suốt chọn lựa và kêu gọi họ hòa hợp với nhau trong tình bác ái huynh đệ, nhất là vì lợi ích chung cho giáo phận cũng như cho hội thánh. Lời Ngài nói làm cho tất cả những người có mặt ở trong nhà thờ hôm đó đều kính nể và thán phục. Và từ trong đám đông có tiếng hô to, Ambrosio giám mục. Thế là tất cả mọi người đồng thanh kêu lên, Ambrosio sẽ là giám mục của chúng ta. Sở dĩ họ đồng ý chọn Ngài lên làm giám mục vì họ thấy Ngài là người có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó, và họ đã đề nghị lên hoàng đế. Hoàng đế Valentino đã chấp nhận việc tuyển chọn của họ vì chính ông ta cũng nhìn nhận Ngài là người tài đức. Một điều lạ thay, lúc đó Ambrosio còn chưa đến tuổi lãnh bí tích rửa tội, nên thánh nhân một mực chối từ làm giám mục. Thế nhưng với ơn Chúa thúc đẩy, Ngài đã vâng lời thuận theo ý Chúa. Từ đó, thánh nhân lo chuẩn bị tâm hồn, học hỏi các chức thánh. Ngày 24 tháng 11 năm 374, Ngài lãnh bí tích rửa tội, và một tháng sau đó cũng lãnh chức thụ phong linh mục và giám mục khi mới 34 tuổi. Trước hồng ân cao cả của Thiên Chúa, Ngài cảm động nói với những người tham dự thánh lễ phong chức rằng, thật khốn khổ cho tôi vì từ nay tôi phải dạy dỗ những điều mà tôi chưa được học biết. Và thánh nhân xin mọi người cầu nguyện để Ngài chu toàn sứ mạng của Chúa trao. Ngài tự nghĩ mình sẽ hoàn toàn thuộc về Chúa, phải đem hết cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Ngài đã bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo và dâng cho hội thánh tất cả những đất đai còn lại, để an lòng, an trí, lo học hỏi lời Chúa, đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện. Ngài vừa học, vừa dạy, vừa làm các bí tích theo chức vụ. Việc Ngài phải lo làm trước hết là củng cố lại đức tin cho các tín hữu và thánh hóa hàng giáo sĩ. Vì từ lâu giáo phận đã bị phái Ario làm xáo trộn. Mặt khác, thánh nhân phải đương đầu với triều đình, vì lúc đó nữ hoàng theo phái Ario muốn chiếm đoạt thánh đường Milan. Ngài cương quyết chống đối và bảo vệ nhà Chúa. Dù bị nữ hoàng hăm dọa và làm khó dễ đủ cách, Ngài vẫn can đảm kiên trì giữ vững lập trường. Lòng can đảm bảo vệ đức tin, chí khí bất khuất trước mọi thử thách, đó là đặc điểm của thánh nhân. Ngài là một giáo phụ biệt tài, một nhà thơ, một nhà giảng thuyết lừng danh và một vị giám mục thánh thiện. Ngài đã để lại nhiều tác phẩm bàn về những tín điều tuyên xưng đức tin. Giáo hội đã tôn phong Ngài là vị giáo phụ, người bảo vệ đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Các họa sĩ đã vẽ chân dung Ngài với đôi tay đang nâng một ngôi thánh đường, bên cạnh còn có một tổ ong biểu hiện sự khôn ngoan của vị giám mục tiến sĩ. Sống tinh thần năm đức tin, cùng noi gương thánh giám mục Ambrosio. Chúng ta được mời gọi can đảm bảo vệ đức tin và bên vực quyền lợi của hội thánh giữa một thế giới bài thiên tục hóa, đồng thời nỗ lực làm cho niềm tin ấy sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn con người. Lạy Chúa, giáo hội Chúa đang gặp rất nhiều thử thách về niềm tin. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Ambrosio, biết khôn ngoan chọn lựa những gì là phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và giá trị tin mừng, để chúng con lãnh nhận được ân phúc thiêng liêng của nước trời. Amen.
Jesus, tôi hát về Ngài, tình yêu thương ngàn kiếp không phai. Jesus, tôi hát về Ngài, vì Ngài làm đẹp mới chân ơi. Ngày mai ước mơ nhân loại an vui sống trọn đời hòa bình công lý. Chính là Jesus, ánh dương sáng ngời chiếu soi cuộc đời đang u mê nơi trần thế. Jesus, mến yêu cần kề luôn chứa cho mọi bề đường dẫn tôi đi về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.